Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Liệu việc cùng khai thác Biển Đông có hóa giải được tranh chấp?
I do think that parties when they can agree on any aspect of the problem.
Mời quý vị đón nghe nhận định của một số chuyên gia trong bài tường trình đặc biệt của Nguyễn Trung trong Ban Việt ngữ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Giới chức hàng đầu ngành tình báo Mỹ đã kích vụ tiết lộ các chương trình mật của chính phủ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đòi chấm dứt ngay các cuộc biểu tình. 7 binh sĩ Georgia thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế bị giết ở Afghanistan, và thân nhân nạn nhân phản đối binh sĩ Mỹ giết dân làng Afghanistan.
Ngoài bản tin thế giới, chúng tôi cũng có các bài tường thuật về các cuộc thương nghị về Bắc Triều Tiên và cuộc họp thượng đỉnh không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Giới chức hàng đầu ngành tình báo Hoa Kỳ lên án vụ tiết lộ các tài liệu tối mật đã phơi bày ra ánh sáng cách thức chính phủ Mỹ thu thập thông tin về những cuộc điện đàm của nhiều người và việc sử dụng mạng Internet. Ông James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia của Hoa Kỳ, nói rằng vụ tiết lộ trái phép những chương trình tối mật ấy là sai trái và gây khó khăn hơn cho Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia. Nhận định khác thường vào chiều tối hôm qua của ông Clapper được đưa ra sau khi tờ báo The Guardian của Anh loan tin là cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ thu thập các thông tin về các cú điện đàm của hàng triệu người Mỹ. Sau đó, tờ The Guardian và tờ The Washington Post còn tường thuật về một chương trình bí mật khác, cáo giác cơ quan an ninh quốc gia NSO và cơ quan điều tra liên bang FBI được trực tiếp tiếp cận các máy chủ của 9 công ty Internet chủ yếu của Hoa Kỳ. Ông Clapper nói các bài tường thuật về những chương trình ấy đánh lạc hướng dư luận, không chính xác và nguy hiểm. Ông nhấn mạnh rằng chương trình theo dõi các cuộc điện đàm không cho phép chính phủ nghe lén nội dung của bất cứ cuộc điện đàm nào, mà chỉ thu thập thông tin như những số điện thoại gọi tới và cuộc điện đàm kéo dài trong bao lâu. Về chương trình theo dõi mạng Internet, ông Clapper nói chương trình mang tên Prism không thể được sử dụng một cách cố ý nhắm vào các công dân Mỹ hay những người cư ngụ tại Hoa Kỳ. Các chương trình ấy đã bị một số nhà lập pháp và các tổ chức binh vực quyền dân sự chỉ trích gay gắt. Họ chống đối các quyền kiểm soát rộng rãi mà Quốc hội đã trao cho chính phủ Hoa Kỳ sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong một tin hàng đầu khác, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đòi chấm dứt ngay các cuộc biểu tình chống chính phủ đã kéo dài một tuần lễ này. Hô to khẩu hiệu Thượng đế toàn năng, hàng ngàn ủng hộ viên của ông Erdogan sáng sớm hôm nay đã kéo nhau đến chật phi trường để chào mừng Thủ tướng về nước sau chuyến đi thăm Bắc Phi của ông trong suốt tuần qua. Phát biểu từ trên chiếc xe buýt bên ngoài cổng của phi trường, ông Erdogan nói các cuộc biểu tình chống ông hầu như tiến gần tới mức có thể bị coi là bất hợp pháp. Thủ tướng Erdogan nói, chúng ta không thể cho phép bất cứ ai hành xử một cách trái với luật pháp tại đất nước này. Không cho phép bất cứ ai có những hành vi phá hoại các thành phố cũng như tài sản riêng tư, phương hại tới nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Những người biểu tình hôm qua lại tuần hành tại thành phố Istanbul và thủ đô Ankara. Họ đòi ông Erdogan phải từ chức và tố cáo ông là áp đặt những quan điểm Hồi giáo bảo thủ lên trên một quốc gia theo chủ trương thế tục. Các cuộc biểu tình được phát động hồi tuần trước vì kế hoạch của chính phủ cho phá dỡ một công viên ở thành phố Istanbul để dọn đường cho một công trình xây dựng mới. Thủ tướng Erdogan cho tới nay đã từ chối, không hủy bỏ kế hoạch phát triển khu công viên. Cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng để tấn công những người tham gia tuần hành. Ít nhất 2 người đã bị giết chết, hàng ngàn người bị thương và hàng ngàn người khác bị bắt giữ. Chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ngỏ lời tạ lỗi về việc sử dụng vũ lực quá tay. Nhưng những người biểu tình vẫn đòi chính phủ phải trả tự do cho tất cả những người đã bị bỏ tù.
Cuộc
cuộc đàm phán cấp công tác giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên có phần chắc sẽ diễn ra vào Chủ nhật này, đánh dấu một sự giảm thiểu đáng kể những mối căng thẳng trong vài tháng qua vì những luận điệu hiếu chiến của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Bắc Triều Tiên đã gọi điện thoại cho Nam Triều Tiên vào chiều thứ Sáu qua một đường dây của Hội Hồng Thập Tự ở làng Đình Chiến, bản Môn Điếm. Ở cuối đường dây phía Nam, các giới chức nói với những người tương nhiệm của họ ở miền Bắc là họ chấp nhận đề nghị của Bình Nhưỡng để thực hiện những cuộc thảo luận cấp công tác vào Chủ nhật. Nhưng miền Nam muốn cuộc họp diễn ra tại bản Môn Điếm thay vì tại Kaesong ở miền Bắc như gợi ý của Bình Nhưỡng. Đường dây nóng ở biên giới lâu nay vẫn được dùng để thảo luận các vấn đề nhân đạo đã bị Bắc Triều Tiên cắt đứt cách nay 3 tháng. Hôm thứ Năm, Bình Nhưỡng đã bất ngờ đưa ra một đề nghị để đàm phán với Seoul về nhiều vấn đề khác nhau. Họ nói rằng Nam Triều Tiên có quyền quyết định thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị. Các giới chức Nam Triều Tiên đã nhanh chóng đề nghị tiến hành các cuộc họp cấp bộ trưởng tại Seoul vào ngày 12 tháng 6. Không có cuộc họp cấp công tác nào giữa hai miền Triều Tiên kể từ tháng 2 năm 2011 và những cuộc thảo luận cấp bộ trưởng đã không được thực hiện từ hơn 5 năm nay. Tuy nhiên, vào sáng ngày thứ Sáu, Bắc Triều Tiên nói rằng hãy còn quá sớm để thực hiện những cuộc đàm phán cấp cao. Họ nói rằng cần có những cuộc thảo luận cấp công tác vào lúc này vì quan hệ giữa đôi bên đã bị gián đoạn trong nhiều năm và sự mất tin tưởng lẫn nhau đã lên tới cao độ. Một sứ ngôn viên đài phát thanh của nhà nước Bắc Triều Tiên trích lời một phát ngôn viên của Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc nói rằng đôi bên nên tiến hành một cuộc họp cấp thấp hơn vào ngày 9 tháng 6 tại Kaesong. Các giới chức ở Seoul cho biết cuộc họp này sẽ bàn về việc làm thế nào để khu công nghiệp Kaesong mở cửa hoạt động trở lại và không bị đóng cửa nữa trong tương lai. Họ nói thêm rằng cuộc họp cũng bàn về một dự án liên doanh khác đã bị ngừng hoạt động là khu du lịch núi Kim Cương. Tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có phần chắc sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp không chính thức ở California trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này. Tổng thống Nam Triều Tiên và Park Geun-hye theo lịch trình đã được ấn định cũng sẽ gặp nhà lãnh đạo của Trung Quốc khi bà đến Bắc Kinh vào ngày 27 tháng 6. Trong cuộc nói chuyện với các tướng lãnh cấp cao của Nam Triều Tiên ngày hôm nay, bà Park Geun-hye khẳng định rằng đề nghị đàm phán mà Bình Nhưỡng đưa ra là kết quả của thái độ kiên quyết của Nam Triều Tiên trong lúc đối mặt với những lời đe dọa và những hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao, và trên lý thuyết thì đôi bên vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến Triều Tiên chỉ kết thúc vào năm 1953 bằng một hiệp định ngừng bắn, chứ không có hòa ước.
Nhiều diễn giả tham dự một cuộc hội thảo về Biển Đông tại Trung tâm Quốc tế và Chiến lược ở thủ đô Hoa Kỳ trong tuần này, cho rằng một thỏa thuận khai thác chung ở vùng biển có nhiều nước tuyên bố chủ quyền có thể làm dịu căng thẳng. Nguyễn Trung trong Ban Việt ngữ đã theo dõi cuộc hội thảo và ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Giáo sư Peter Dutton, Giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Trung Hoa thuộc Trường Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng việc các nước đạt được thỏa thuận hợp tác chung ở Biển Đông sẽ thúc đẩy ổn định.
I do think that parties when they can agree on any aspect of the problem.
Các bên nếu họ có thể đạt đồng thuận về bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc tranh chấp thì đó cũng là một diễn tiến tốt. Nếu các nước tranh chấp ở Biển Đông đề ra được kế hoạch phát triển chung hay cùng chia sẻ tài nguyên hay có kế hoạch định rõ đường lãnh hải thì đó là điều tốt.
Trong một bài phát biểu cũng tại CSIS hồi tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Carr từng hối thúc các nước tranh chấp ở Biển Đông tìm kiếm cách thức nhằm đạt được các thỏa thuận chia sẻ tài nguyên chung. Ông Carr nói Canberra có quyền lợi trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp về lãnh hải vì 60-70% lượng hàng hóa và thương mại của Australia được vận chuyển qua vùng biển này. Trả lời VOA Việt ngữ, tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam, nói rằng việc cùng khai thác tài nguyên, cùng quản lý và khai thác tài nguyên là một nguyên tắc chung được quy định trong Công ước về Luật Biển. Ông Thủy cho hay, nhiều nước đã thực hiện điều này và Việt Nam đã có các hiệp định hợp tác với Malaysia cũng như Thái Lan hay với Trung Quốc về việc cùng khai thác thủy sản.
Khi mà đi đến hiệp định thì nó phải bảo đảm các cái nguyên tắc phù hợp với luật pháp quốc tế và phù hợp với cái thực tiễn. Tức là nó phải dựa trên, ví dụ khu vực cùng khai thác, nó phải dựa trên cái sự chồng lấn của các yêu sách nó phù hợp với luật pháp quốc tế. Ví dụ như là nó chồng lấn với giữa các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà được xác định theo công ước luật biển.
Ông Thủy nói thêm rằng việc Trung Quốc đề xuất cùng khai thác theo phạm vi toàn bộ đường lưỡi bò thì không nước nào đồng ý. Ông Henry Bensuto Jr., Tổng thư ký Ủy ban Hàng hải và Hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines, tán đồng điều này. Ông cho rằng trước khi một thỏa thuận về chia sẻ tài nguyên có hiệu lực, thì các bên phải làm rõ các vấn đề cụ thể.
You have to clarify 9-9 first before you can talk of resource dealing. Without resolving...
Những điều đó là gì? Tôi nghĩ trước tiên cần phải làm rõ đường chính đoạn trước khi thảo luận về việc chia sẻ tài nguyên. Nếu không làm được điều đó, vấn đề quản lý tài nguyên sẽ không thể giải quyết được các vấn đề tranh chấp mà, ngược lại, còn gây ra thêm nhiều vấn đề hơn. Lý do vì sao ư? Đường chính đoạn ảnh hưởng tới 85% vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Việt Nam và các nước khác. Dĩ nhiên là Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận cùng phát triển ở Biển Đông vì họ tuyên bố chủ quyền đối với 85% khu vực lãnh hải của các nước khác. Nó hợp lý với Bắc Kinh chứ không phải đối với các nước khác.
Đường chính đoạn hay còn được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra bao trọn gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Nhiều quốc gia coi đây là một sự tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh. Tiến sĩ Thủy nói rằng hiện giữa các nước Đông Nam Á với nhau không có va chạm về quyền lợi trên biển vì các bên đều có nhận thức chung là giữ nguyên trạng, không thách thức lẫn nhau. Ông nói rằng bất đồng chủ yếu là giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhà nghiên cứu của Học viện Ngoại giao Việt Nam nói khó có thể đạt được thỏa thuận về việc cùng khai thác toàn bộ vùng Biển Đông.
Thỏa thuận mà để khai thác chung toàn bộ Biển Đông thì chắc là không thể xảy ra trong cái thời gian trung hạn, chưa nói là đến ngắn hạn. Còn có thể gọi là một cái phần nào đấy của Biển Đông hoặc là một cái lĩnh vực nào đó, ví dụ như nghề cá hay là các lĩnh vực về nghiên cứu khoa học, các lĩnh vực về bảo tồn, thì những cái đấy là cũng từ trước đến nay các bên đã thực hiện, giống như tôi đã nói là giữa Việt Nam và Malaysia, là giữa Việt Nam và Trung Quốc ở vịnh Bắc Bộ, thì cái đấy là cái việc từ trước đến nay đã từng xảy ra, và bây giờ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đang đàm phán về phân định và cùng khách vùng cửa vịnh Bắc Bộ chẳng hạn. Đấy là các cái phần nhỏ, chứ còn toàn bộ Biển Đông thì chắc là tương lai dài không xảy ra được.
Hồi cuối tháng 5, trong bài phát biểu tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập tới vấn đề Biển Đông. Ông Dũng nói xin trích, đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền. Ông Bensuto cho rằng ông Dũng không nêu tên Trung Quốc khi nói như vậy vì không muốn làm mất mặt nước nào và chỉ muốn thu hút sự chú ý về tình trạng căng thẳng đang xảy ra.
I think the Vietnamese Prime Minister's statement makes a lot of sense and it's grounded on what actually is happening on the ground.
Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của Thủ tướng Việt Nam. Nó phản ánh những gì diễn ra. Chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta cần phải đưa vấn đề pháp quyền trở lại bàn đàm phán. Điều đó có nghĩa là dù là nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp. Tôi cũng đã trình bày các dữ liệu cụ thể, và bản thân các dữ liệu đó nói lên nhiều điều. Ai làm gì ở lãnh thổ của ai, và ai có những hành động gây căng thẳng. Những điều xảy ra ở vùng Biển Đông hiện nay trái ngược và không tuân thủ luật lệ quốc tế.
Giáo sư Đạ Thần nhận định rằng Trung Quốc muốn sử dụng vũ lực hơn là luật pháp để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Ông cũng hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ từ bỏ chính sách này và ủng hộ các giải pháp hòa bình thay vì dựa vào sức mạnh. Mới đây, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, lên tiếng kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông tìm kiếm các giải pháp mang tính thỏa hiệp nhằm giải quyết tranh chấp. Một lần nữa, ông Locklear lặp lại quan điểm của Washington phản đối bất kỳ hành động dùng vũ lực nào để chiếm vùng biển được cho là có trữ lượng dầu khí lớn. Trước đó, một giới chức cấp cao của Mỹ bày tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh cùng các quốc gia Đông Nam Á sẽ sớm thương thảo về một bộ quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông. Phát biểu tại Trung tâm Quốc tế và Chiến lược ở Washington, ông Joseph Yan, quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á, cho biết đại diện của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc đã đạt tiến bộ đáng kể trong cuộc thảo luận về Biển Đông ở Bangkok. Các bên đã thảo luận về việc thực thi tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói cuộc họp có ý nghĩa quan trọng.
Một chuyên gia từng cố vấn cho hai đời thủ tướng tại Việt Nam nhận định giới lãnh đạo Việt Nam đã trở nên quá quy lụy Trung Quốc, rời ra khỏi quỹ đạo dân chủ và tụt hậu sau lưng các nước còn lại trên thế giới. Một thế giới mà Việt Nam hiện đang rất cần phải hội nhập để có thể tăng trưởng và phát triển. Trong bài bình luận đăng trên nhật báo New York Times của Mỹ ngày 7 tháng 6, giáo sư tương lai, tức Nguyễn Phước Tường, một nhà nghiên cứu xã hội học, văn hóa được nhiều người biết đến, đã mạnh mẽ phê phán nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình yêu nước và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tác giả bài viết, người từng cố vấn cho cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói rằng bi kịch lớn nhất của Việt Nam chính là ảo tưởng về một hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thường được nhà nước viện cớ để dung chấp chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, để trấn áp dân chủ, kiểm duyệt, bịt chặn thông tin và khủng bố tinh thần của người dân. Theo giáo sư tương lai, các bản án nặng nề dành cho hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên hồi tháng trước vì bị cáo buộc tội nói xấu Trung Quốc đã chạm tới tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc của người dân Việt Nam và phơi bày sự thông đồng mờ ám của chính quyền với những kẻ ngoại bang xâm lược. Vẫn theo bài viết, trước âm mưu nuốt chửng Biển Đông bằng bản đồ đường lưỡi bò đầy tham vọng của Trung Quốc, các bước chân giận dữ của người dân Việt Nam đã bất chấp sự đàn áp, cùng nhau xuống đường bày tỏ lòng yêu nước trong các cuộc tuần hành quy tụ từ giới trí thức, giới trẻ thành thị, đến những người dân oan, những người nông dân bị bần cùng hóa bởi chính sách của nhà nước tịch thu đất đai mà không đền bù thỏa đáng. Tác giả viết rằng sự căm phẫn của người dân trỗi dậy giữa lúc các nhà lãnh đạo Việt Nam đang tự phơi bày sự nhút nhát, yếu hèn trước Trung Quốc xâm lược. Giáo sư tương lai cho rằng cải cách kinh tế của Việt Nam bị ngăn trở bởi không đi kèm với cải cách chính trị và rằng các lãnh đạo Việt Nam chưa bao giờ xây dựng được một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự thật sự. Ông nói, vì cố duy trì một hệ thống chính trị suy tàn và một hệ tư tưởng giáo điều, mà vận mệnh kinh tế của Việt Nam bị suy sụp và chính phủ Việt Nam tự biến mình thành mục tiêu bị quốc tế chỉ trích vì đàn áp dân chủ và các vi phạm về nhân quyền. Tác giả tố cáo giới lãnh đạo Việt Nam đã quay lưng lại với nhân dân Việt Nam. Giáo sư tương lai nói, ông cùng với một số trí thức đã từng đệ trình rất nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi bảo vệ nhân quyền và dân chủ, nhưng các đề nghị đó đều bị đáp trả bằng sự thoá mạ, phỉ báng từ truyền thông do nhà nước kiểm soát. Giáo sư tương lai kêu gọi lãnh đạo Việt Nam cần phải công nhận sức mạnh hợp quần của các cuộc biểu tình yêu nước trước sự xâm lấn của ngoại bang và rằng nhu cầu về dân chủ và nhân quyền sẽ dẫn tới những sự thay đổi ngoạn mục khó lường trước được. Ông khuyến cáo nhà nước Việt Nam càng sử dụng bạo lực và đàn áp bao nhiêu thì càng phơi bày sự tàn bạo của chính họ bấy nhiêu. Ông nói, một người lãnh đạo hiểu thấu đáo việc này và nhanh chóng hồi đáp nguyện vọng của người dân cũng như đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả sẽ được sự ủng hộ của quần chúng và sự đồng cảm của bạn bè quốc tế. Giáo sư tương lai cảnh báo sự suy tàn của nhà cầm quyền Việt Nam là điều khó tránh khỏi nếu họ quay lưng với người dân, cố chấp duy trì mô thức quản trị phản dân chủ và đưa đất nước vào con đường tăm tối, không lối thoát. Hải quân Việt Trung thiết lập đường dây nóng. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam loan báo, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc vừa nhất trí thành lập một đường dây nóng hải quân. Tờ China Daily ngày 7 tháng 6 dẫn phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam hôm 6 tháng 6, nói rằng dù có các cuộc tranh chấp hiện tại ở Biển Đông, nhưng quân đội hai nước Việt Trung nên gìn giữ một môi trường hàng hải, hòa bình và an toàn ở vùng biển này. Ông Vịnh, người đang có mặt tại Bắc Kinh tham dự cuộc tham vấn Việt Trung về an ninh quốc phòng lần thứ 7, cũng tuyên bố rằng Việt Nam ủng hộ chứ không quan ngại về sự phát triển của Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng đường dây nóng hải quân giữa hai nước Việt Trung cho thấy ý muốn giao tiếp đối thoại mạnh mẽ hơn giữa hai nước láng giềng mà các mối quan hệ đang bị căng thẳng bởi tranh chấp Biển Đông. Trong cuộc gặp mặt với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Thích Kiến Quốc đã thúc giục Việt Nam nên đánh giá mối quan hệ song phương Việt-Trung từ góc độ chiến lược và tổng thể. Tuần rồi, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết vững mạnh trong tranh chấp Biển Đông, đừng đứng về một phía nào vì quyền lợi riêng giữa họ với các cường quốc khác.
Theo dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ phải giải quyết những vấn đề phức tạp khi ông gặp người tương nhiệm là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay và ngày mai tại California. Trong số những vấn đề này là việc Trung Quốc dùng công nghệ cao để do thám kinh tế và quốc phòng Hoa Kỳ và sự hợp tác của họ để buộc Bắc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày chi tiết.
Hội nghị thượng đỉnh tại khu điền trang Sandylands ở Nam California cũng nhắm mục đích giúp Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình thiết lập mối liên hệ cá nhân khi hai ông gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi ông Tập lên nắm quyền. Ông Jeffrey Cohen, cựu giám đốc VOA và hiện là chủ tịch tổ chức Anna Bird tại Sandylands, nói bối cảnh của cuộc hội kiến có thể có ảnh hưởng đáng kể đến những cuộc thảo luận.
That's really relaxed and maybe results in a relationship between two.
Cuộc họp đó thực sự thoải mái và có thể đưa đến kết quả là một mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo quan trọng mà sau đó dẫn đến những quyết định không thể nào có được qua cách khác.
Nhà phân tích Christopher Johnson tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói, hai nhà lãnh đạo có những vấn đề nghiêm trọng để thảo luận.
I would expect the US to focus again very heavily on this issue of corporate espionage and
intellectual property. Theo dự kiến của tôi thì Hoa Kỳ một lần nữa sẽ chú trọng nhiều đến vấn đề do thám các công ty và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và sau đó hy vọng là họ sẽ nói đến những vấn đề rộng rãi hơn trong phạm vi an ninh mạng.
Chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng nằm trong nghị trình thảo luận. Ông Johnson nói, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tiếp tục duy trì một mối quan hệ chặt chẽ, nhưng ông nói Trung Quốc đang xét lại đường lối đối với Bắc Triều Tiên vì nước này thiếu hợp tác trong vấn đề hạt nhân. Bắc Triều Tiên tùy thuộc vào viện trợ kinh tế của Trung Quốc.
What I do think we're seeing is a greater willingness on the Chinese part to inflict pain on North Korea.
Điều mà tôi nghĩ là chúng ta đang thấy một thiện chí lớn hơn về phía Trung Quốc, muốn cho Bắc Triều Tiên phải chịu đau khổ, không phải là để trừng phạt nước này, mà là để gây ra những khó khăn về kinh tế.
Ông Johnson nói, Chủ tịch Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bày tỏ mối quan tâm của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ ngày càng can dự vào châu Á và thúc đẩy cho những đầu tư của Trung Quốc dễ dàng vào Hoa Kỳ. Nhưng ông nói Tổng thống Obama chắc chắn sẽ nêu lên sự kiện mới đây, một tập đoàn thực phẩm của Trung Quốc mua công ty sản xuất thịt heo Smithfield có trụ sở tại Mỹ. Tổng thống Obama gặp ông Tập Cận Bình lần đầu tiên cách nay khoảng một năm rưỡi, khi ông Tập còn giữ chức Phó Chủ tịch Trung Quốc. Cuộc gặp đó đã diễn ra trong một bối cảnh có tính cách chính thức hơn tại phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai và ngày mốt ở miền Nam California là cuộc hội kiến đầu tiên giữa họ kể từ khi ông Tập Cận Bình nhận chức. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào lúc hai bên bớt tin tưởng lẫn nhau và có thêm những cuộc tấn công trên mạng, bên cạnh những câu hỏi về cách ứng xử với Bắc Triều Tiên. Bất chấp các khó khăn đó, tại Trung Quốc, hy vọng vẫn đặt cao vào sự kiện hội nghị này sẽ là một thời điểm quan trọng, nếu không nói là lịch sử, để hai quốc gia đưa quan hệ trở lại tình trạng ổn định hơn. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Ide gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Khi tới họp lần này, cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều nói quan hệ giữa hai nước rất quan trọng và hai nước phải tìm cách làm việc với nhau tốt hơn. Hoa Kỳ có một danh sách những mối quan tâm mà họ muốn giải quyết. Trung Quốc cũng vậy, và họ muốn nhấn mạnh nhiều hơn về tầm nhìn của họ trong quan hệ hai nước. Về tầm nhìn đó, hồi đầu tuần này, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải nói rằng hội nghị sắp tới sẽ có tính cách chiến lược và lịch sử. Theo tin Tân Hoa Xã, ông Thôi nói cuộc hội đàm này sẽ bao gồm các cuộc thảo luận có chiều sâu về các vấn đề quan trọng liên quan tới phương cách xây dựng một mối quan hệ mới giữa hai cường quốc. Trung Quốc cảm thấy rằng khi công khai thừa nhận nhau là siêu cường, một bên là siêu cường mới xuất hiện, còn bên kia là một siêu cường đã lâu, hai nước có thể tránh được xung đột. Ông Bàng Trung Anh là một nhà khoa học chính trị tại Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh.
Tính cách không chính thức và không có nhiều nghi lễ của cuộc họp này sẽ là một cơ hội rất quan trọng cho cả hai phía. Mặc dù hãy còn quá sớm để nói điều gì có thể xảy ra, tôi hy vọng hai bên sẽ thực sự làm nên lịch sử.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng trong cuộc hội đàm, họ muốn đề cập càng nhiều vấn đề càng tốt và chú trọng tạo ra một mối quan hệ hiệu quả. Ông Bàng Trung Anh nói tiếp.
Mặc dù người Mỹ thích chủ động nghĩ ra phương cách để xác định quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng lần này, Trung Quốc là phía chủ động nhiều hơn để xác định mối quan hệ này.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người tin là cuộc họp này sẽ đạt được kết quả đột phá. Ông Tạ Thao, một giáo sư tại Trường Khảo cứu Vấn đề Đối ngoại ở Bắc Kinh nói rằng, ông tin là cuộc họp này chú trọng nhiều hơn tới việc phát triển mức độ tin tưởng cá nhân. Ông nói, đây là một cơ hội cho hai bên thấy được họ có thể là bạn với nhau hay không.
Tôi nghĩ đó là lý do tại sao hội nghị này được diễn ra tại một khung cảnh không chính thức và riêng tư. Không giống như một số cuộc họp thượng đỉnh trước đây giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vì thế, hy vọng là hai nhà lãnh đạo này sẽ xây dựng được lòng tin cá nhân và lòng tin đó có thể lan sang các lĩnh vực khác. Điều đó sẽ giúp các giới chức cấp thấp hơn, những viên chức hàng ngày phải can dự vào việc xây dựng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ có rất nhiều thời gian để thảo luận và chính phủ Mỹ nóng lòng thảo luận về những gì mà họ hy vọng sẽ bao gồm nhiều đề tài. Không giống như các chuyến thăm chính thức, chỉ có một số thời gian giới hạn, không cho phép thảo luận đào sâu về các vấn đề, hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ có một cuộc họp vào thứ Sáu, một bữa ăn tối riêng tư, và rồi có thêm thảo luận vào thứ Bảy, trước khi...
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.